Maureen chỉ biết lắc đầu, đưa ảnh cho Paul xem rồi hí hửng cất vào túi. Sau đó chúng tôi đi xuống để kịp dự thánh lễ buổi sáng. Bức ảnh kỳ bí và ngày tháng sắp tới khi sau lưng cũng bị quên luôn. Mỗi chúng tôi đều biết rõ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình ở Mễ Du. Vì thế, xem ra mọi sự đều rõ nét, mọi cảm nghĩ đều bén nhạy một cách đáng kể. Dần dần, tôi nhận ra mình không muốn rời nơi này một chút nào. Một điều điên rồ. Tôi nhớ Terry, nhớ các con, và muốn gặp lại họ đến chết được. Nhưng trong tiếng lễ sáng hôm ấy, tôi thấy những cảm xúc của mình dâng lên thật cao. Tôi thầm thỉ, Chúa ơi, đây là ngày cuối cùng của con ở đây. Tim tôi tan nát, vì mặc dù có lời yêu cầu của Jasvet và ước muốn của riêng tôi được làm việc với ông, tôi thật sự vẫn nghĩ có thể mình sẽ không bao giờ trở lại đây được. Thời gian còn lại trong ngày trôi qua rất nhanh. Quá nhanh. Nơi nào tôi nhìn, tôi đều thấy có một cái gì khác nữa mà tôi muốn ghi nhớ mãi. Mặt trời lặn dần trên dãy núi về phía tây, và thoáng chốc đã đến lúc tới nhà thờ Lần Hạt Mân Côi trước giờ thánh lễ tiếng Creation. Khi bước vào, mắt tôi chợt thấy mấy tòa giải tội ở cuối nhà thờ. Mỗi bên có ba tòa. Trước mỗi tòa có tấm bảng nhỏ ghi chữ Hebrowski tiếng Creation, Deutsche tiếng Đức, English tiếng Anh, Français tiếng Pháp.
Như thường lệ, mọi hàng ghế đều chật cứng người, nhưng ở hàng chót bên tay phải, người ta nhường một chỗ cho tôi và mời tôi ngồi chung. Người ta bắt đầu đọc kinh, nhưng tôi không chú ý đến việc lần hạt, mà chỉ nghĩ đến việc xưng tội. Trong suốt mấy ngày cuối, tôi cứ nghĩ đến việc xưng tội. Vì là một tín đồ tin lành, nên chuyện này quá mới lạ đối với tôi. Bên tin lành Lutero, chúng tôi xưng tội công khai như một phần trong buổi thờ phượng. Nhưng tôi muốn bật ngửa khi thấy rất đông khách hành hương xếp hàng nối đuôi nhau cả trong lẫn ngoài nhà thờ để đến lãnh bí tích đặc biệt này. Nhiều người trong nhóm cũng đã hỏi tôi có muốn xưng tội không. Khi tác động dồn dập của Mễ Du mỗi ngày thêm chồng chất, nhiều khách hành hương cảm thấy cần phải tẩy sạch tâm hồn bằng cách xưng thú tội lỗi của mình. Với một số người, đó là lần đầu tiên trong nhiều năm. Bằng hành động này, họ sẽ niêm phong những cảm nghiệm của Mễ Du của mình trong suốt cuộc đời. Tôi cũng muốn làm việc đó nữa, nhưng tôi lại là người tin lành. Tôi chịu bí tích này có được không? Tôi hỏi sơ Margaret, nhưng chị không biết. Tôi là người tin lành đầu tiên chị đưa đến đây. Một mặt bí tích này dành cho người công giáo, nhưng mặt khác làm sao người ta có thể từ chối bí tích này với một người muốn ăn năn một cách đàng hoàng? Tôi cũng hỏi Maureen, cô ấy khuyến khích tôi nên đi xưng tội. Cô còn dặn,
nhưng làm gì thì làm, anh đừng gặp ông cha Arcadius. Ông cha có bộ râu trắng và cặp mắt dữ tợn đó. Tôi đã có lần xưng tội với ông. Ông rất nghiêm khắc với người công giáo, hoàn toàn không thích hợp cho một người tin lành đi xưng tội lần đầu tiên.
Cô nói với tôi và một cái nháy mắt.
Sau cùng thì quyết định là do tôi, cho nên tôi định sẽ đợi đến lúc về nhà. Nếu tôi vẫn cảm thấy thôi thúc, tôi sẽ xin mục sư Lutero của tôi nghe tôi thú tội. Tôi cố tập trung vào việc lần hạt mân côi, nhưng khi giờ lễ buổi chiều bằng tiếng Creation đến gần, lòng tôi càng thêm tan nát bởi ý nghĩ đây sẽ là thánh lễ cuối cùng của tôi. Cuối cùng, không chịu được nữa, tôi liền đứng dậy, ra khỏi nhà thờ. Khi đi ngang qua tòa cáo dài dành cho người nói tiếng Ý, vì lý do nào đó, tôi bỗng liếc nhìn xuống cái bàn nhỏ, rồi nhìn vào đôi mắt của ông linh mục cao lớn, mập mạp, đang đứng đó. Ông hỏi nhỏ,
anh muốn xưng tội bằng tiếng Ý hả?
Dạ không, tiếng Anh. Tôi trả lời bằng tiếng Anh rồi chực bước đi, nhưng ông đã hiểu lầm ý định của tôi. Vừa cười tươi rói vừa nắm vai tôi, ông đẩy tôi thẳng vào cái buồng gỗ nhỏ, tức tòa cáo dài ở bên cạnh. Ở đó có đặt cái bàn nhỏ ghi chữ tiếng Anh. Tôi bị sốc. Bỗng nhiên tôi thấy mình đang đi xưng tội, dù có muốn hay không.
Khi quỳ xuống trên tấm ván cứng, tôi mới biết đầu gối tôi bị đau đến mức độ nào. vì suốt tuần tôi đã quỳ quá nhiều. Nhìn qua khung cửa nhỏ có che màn, tôi trông thấy nét mặt nhìn nghiêng của một linh mục có bộ râu trắng mà tôi nhận ra ngay là vị tu sĩ ẩn dật thường đến các nhà thờ như Lộ Đức và Fatima để giúp các nơi hành hương này bằng cách ngồi nghe người ta xưng thú tội lỗi. Đây đúng là ông cha Arcadius mà Maureen đã cảnh giác với tôi. Thôi, bây giờ thì trễ rồi. Ông còn nói nhẹ nhàng, thế nào, con của cha? Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là câu trả lời mình đã xem trong cuốn phim ở đâu đó. Thưa cha, xin chúc lành cho con vì con đã phạm tội. Thế rồi, ông đợi, tôi cũng đợi. Tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Cuối cùng tôi tuôn ra. Con không muốn xưng tội, nhưng không biết phải làm sao. Con chưa bao giờ làm chuyện này cả. Con là người tin lành, cha biết không?
Linh mục thình lình quay đầu lại.
Con là gì?
Tôi lẩm bẩm.
Thưa cha, người tin lành.
Hai đầu gối tôi đau điếng, mồ hôi toát ra như tắm. Bấy giờ tôi chỉ muốn đứng lên và chạy. Ông nhìn tôi chăm chú rồi nói.
Thôi được, cha sẵn sàng nghe con xưng tội, nhưng cha không được quyền làm phép giải tội cho người ngoài công giáo.
Tôi hoàn toàn không hiểu ông đang nói gì.
Vậy à, thưa cha, cái đó không thành vấn đề.
Lại im lặng, rồi ông nói.
Nào, con nói đi. Thưa cha, con không biết phải làm sao ạ.
Ông lắc đầu, ngừng một lát rồi nói.
Cha sẽ nhắc lại 10 giới răn, rồi con chỉ cần trả lời có hoặc không thôi.
Tôi tự nhủ, tôi không tin chuyện này đang xảy ra. Ông bắt đầu nêu lên từng giới răn một. Tôi nhẹ cả người. Khi ông đọc đến câu
chớ giết người,
cuối cùng tôi đã có thể trả lời
không.
Khi đã xong, ông nói
khi trở về Mỹ, nếu con muốn đi thú tội thì con nên đến với mục sư của con.
Tôi đáp
xin cảm ơn cha,
rồi vọt lại ra ngoài. Ra đến ngoài, hai chân tôi run lẩy bẩy. Tôi gọi taxi về Sidlock. Đến nơi, tôi xuống xe và bước lên con đường đất dẫn về nơi chúng tôi chọn. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi tới. Tôi rung động sâu xa, nhưng cũng nhận thức rằng tôi thật sự cảm thấy tuyệt vời, được tẩy sạch đến tận cùng sâu thẳm tâm hồn như chưa từng có. Rồi tôi lại nghĩ đến việc vừa mới xảy ra. Tôi phá lên cười. Tội nghiệp ông cha, trong hai chúng tôi chưa chắc ai đã run rẩy hơn ai.
Rồi tôi trở về phòng, đi tắm và thu dọn hành lý, vì đây là đêm cuối cùng và tôi muốn sáng sớm ngày mai có chút thời giờ rảnh. Tôi đã quyết định đi Mễ Du thêm một lần nữa. Lần này không phải là để lên núi, nhưng để có thời gian ở một mình trong nhà thờ trước thánh lễ 7 giờ sáng. Ngay sau đó chúng tôi sẽ ra đi đến Dubrovnik. Tôi đi ngủ trước khi những người khác về. Và đang khi chờ giấc ngủ đến, tôi thấy vui biết bao vì đã đi xưng tội. Nó chẳng làm cho tôi trở thành công giáo hoặc không công giáo vì việc đó. Sự thú tội đã thật sự làm nơi tôi những gì mà nó đã làm nơi nhiều người khác, đó là nó ghi khắc mãi mãi vào lòng tôi những cảm nghiệm Mễ Du. Rồi tôi lại nhận ra thêm một điều khác nữa. Từ khi đến Mễ Du, tôi ít nghĩ về Đức Maria cho dù người đang hiện ra hàng ngày. Tôi thấy xấu hổ vì để khởi sự chính người đã đem tôi đến đây. Tuy nhiên, tôi cảm thấy người không bận tâm, người thích lui vào phía sau hơn để hướng người ta đến với con của người. Trong trường hợp tôi, chắc chắn là người đã thành công. Sau tuần lễ này, mối quan hệ giữa tôi và Thiên Chúa trở nên thật hơn và trực tiếp hơn bao giờ. Đó là mối quan hệ riêng tư, gần gũi, thân mật, và tôi cảm thấy nó sẽ tiếp tục mãi cả khi tôi về nhà. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy mình đang thầm thì. Ôi Giêsu, con yêu mến Chúa. Hoặc, ôi Giêsu, con xin cảm ơn Chúa. Trước kia chưa bao giờ tôi cầu nguyện như vậy. Thực ra cả cuộc đời tôi từ nay sẽ không còn như trước nữa. Đó chính là trọng tâm của Mễ Du.
Sáng hôm sau, khi đang rảo bước trên con đường nay đã thành quen thuộc với tôi, không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng sớm như đang kết tinh lại tất cả những biến cố đã xảy ra trong tuần. Tôi thấy ở đó một sự tiến triển rõ nét và thiêng liêng cho tôi. Chắc chắn tôi đã thấy có sự chuyển biến dần dần nơi những người khác. Người đàn bà mập mạp ưa phàn nàn trên xe buýt nay đã dịu đi và bình tĩnh. những linh mục đã đến với vẻ lãnh đạm chai lì, thì nay, khi tuần lễ chấm dứt, hầu như đã trở nên hăng hái, nhiệt thành. Phần tôi cứ nói mãi.
Lạy Chúa Giêsu, con không thể nghĩ là con có thể bỏ đây mà đi được. Con đang ở đây, ở ngưỡng cửa thiên đàng, và con thực sự không muốn về nhà.
Và rồi, tim tôi lại cứ nhớ mong Terry, Kennedy và Rebecca, và cứ ước ao tôi có thể đưa cả mấy mẹ con tới đây.
Khi tôi tới nhà thờ trống trơn, lần đầu tiên tôi được thấy như vậy. Tôi nghĩ không có gì đáng ngạc nhiên vì còn ít nhất một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ lễ. Tôi quỳ vào hàng ghế đầu, và ngay lúc đó, cảm xúc trào dâng trong lòng tôi. Tôi tự nhủ, mình không nên làm như thế này. Nhưng nước mắt vẫn cứ không sao cầm lại được. Tôi thầm thì, ôi Giêsu, con biết là chúng con phải ra đi bây giờ, nhưng con không thể. Thời gian như tan biến. Bỗng nhiên, Maureen và nhiều bạn khác trong nhóm đến ngồi bên cạnh tôi. Cô mỉm cười, nói nhỏ.
Ê, đồ lén lút, tại sao không cho tụi tôi biết anh đến đây sớm?
Tôi nhìn cô rồi vội vàng quay đi và đáp, tôi cần được ở một mình, vậy thôi. Tôi không tài nào cầm được nước mắt. Thánh lễ tiếng Anh thì ít người hơn và thân mật hơn lễ buổi chiều. Trong phần hiệp lễ, tôi cảm nghiệm được sự hiện diện êm ái dịu dàng của Chúa mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khi thánh lễ chấm dứt, tôi vội vàng ra ngoài. Tôi chỉ muốn được ở một mình. Chỉ còn nửa giờ nữa trước khi xe buýt đến đưa chúng tôi đi Dubrovnik và cuộc hành hương của chúng tôi sẽ chấm dứt. Tôi nhanh chân đi vòng ra phía sau nhà thờ, nơi không có ai để ý thấy tôi. Bây giờ mặt trời đã lên cao và bầu trời không một đám mây. Tôi quỳ gối xuống khóc nức nở không sao kiềm chế. Lạy Chúa là Chúa trời con, xin đừng đưa con đi ra khỏi nơi này. Tôi trở nên như một em bé, là đứa con của Chúa, mà chúng tôi được nghe nói đến suốt cả tuần này. Cảm xúc đã vượt quá khả năng diễn đạt của ngôn ngữ. Tất cả những gì tôi có thể lặp đi lặp lại chỉ là Giêsu, Giêsu, Giêsu. Dần dần tôi nhận thấy có một sự bình an kỳ diệu đang ngự trị trong lòng tôi, cho tôi biết sẽ không bao giờ lìa xa Mỹ Du về tinh thần. Nhưng dù sao cũng đến giờ phải trở về và sống mỗi ngày với những gì tôi đã cảm nghiệm nơi đây. Cuối cùng tôi đứng lên, đưa mắt nhìn lên ngọn núi Krizovec để thu lấy hình ảnh cuối cùng, cái biểu tượng của ngôi làng bé nhỏ xinh đẹp này. Tôi nhìn lại lần nữa và mở to mắt nhìn chừng chừng. Không có cây thập giá. Tôi nheo mắt, chớp mắt, quay đi, quay lại, vẫn không có cây thập giá. Thật là xúc động, tôi moi túi sách lấy máy ảnh ra, nhìn qua ống nhắm, cũng không thấy gì hết. Tôi chụp mấy lần tấm ảnh để làm bằng chứng, vì đã từng chụp những ngọn núi với thập giá đứng đó, cũng từ một góc độ này. Rồi tôi đi thong thả ra phía trước sân nhà thờ. Tôi gặp Maureen và một người khác trong nhóm, anh Bob Vesey. Người giờ đây đã là bạn thân. Tôi chỉ tay lên núi và điềm tĩnh nói, nhìn kìa. Bob cười toe, biết rồi, tụi tôi cũng không thấy cây thập giá. Suốt 10 hoặc 15 phút chúng tôi đăm đăm nhìn vào đỉnh núi. Rồi giờ khởi hành đến, khi chúng tôi đã ngồi vào chỗ và liếc nhìn ngọn Krizovec lần cuối. Khôi hài thật, cây thập giá đã trở lại và ai cũng trông thấy rõ ràng. Quay lại phía Bob, tôi nhẹ nhàng nói, đó là lời chào tạm biệt đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể có được.
Thông điệp của Đức Mẹ. Các con hãy phó thác hoàn toàn cho Ngài, để rồi các con sẽ hiểu được và sẽ cháy lửa tình yêu Thiên Chúa. Chương 14. Về tổ ấm.
Khi máy bay của chúng tôi tăng tốc xuôi theo đường băng của sân bay Dubrovnik sáng sớm ngày thứ sáu, tôi vẫn không ngớt suy nghĩ về sự biến đổi của nhóm chúng tôi từ khi đến đây 8 ngày trước. Mỹ Du đã ảnh hưởng sâu đậm trên mỗi cá nhân cũng như trên tập thể cả đoàn chúng tôi. Chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm phi thường này, và sự chia sẻ ấy đã tạo nên một mối liên kết sẽ tồn tại suốt một đời người. tôi đã có một hiểu biết mới về việc thế nào là một người hành hương. Đây là chia sẻ kinh nghiệm và cảm tưởng của mình với những người khác, vốn đến từ mọi khuynh hướng và mọi hoàn cảnh xã hội khác nhau, và được sắp xếp sống cùng bạn trong một khoảng thời gian. Theo mặt tự nhiên, chúng tôi có thể đã không bao giờ thành bạn bè, nhưng chúng ta không ở trên mặt tự nhiên mà đây là trên mặt siêu nhiên. Bằng cách này hay cách nọ, tôi biết là những tình bạn như thế sẽ luôn luôn bền chặt, dù chúng ta không gặp nhau hàng nhiều năm. Khi đèn báo thắt lưng vào ghế trên máy bay tắt đi, từng nhóm nhỏ của chúng tôi tụ tập trên lối đi, trao đổi về kế hoạch và sắp xếp những cuộc gặp gỡ khi về đến nhà.
Maureen sẽ đi sớm về một tỉnh lẻ ở biên giới Texas, Mexico, để làm việc tại một dưỡng đường phụ sản dành cho những người nghèo trong một năm. Lương bổng ở đấy rất ít, chỉ được cấp chỗ ăn ở với một số tiền mua sắm đồ cần thiết, còn công việc thì khó nhọc và lâu giờ. Tôi rất cảm kích cái quyết định dấn thân như vậy, còn cảm kích hơn vì quyết định ấy đã có từ lâu, trước khi cô biết mình sẽ đi Mỹ du. Ấy là vào lúc, theo lời cô là người công giáo không tốt lắm. Tuy vậy, cô y tá tương lai này đã yêu mến Chúa, đến nỗi dâng hiến năm hành nghề đầu tiên của cô cho người nghèo. Cô đã hứa hôn, nhưng cả hai lại quyết định đợi cho đến năm công tác tình nguyện của cô hoàn tất. Cô đồng ý sẽ ghé qua Myrtle Beach với Fred, chồng chưa cưới của cô, trên đường đi Texas để thăm Terry và tôi.
Thời gian vừa qua thật là thời gian hạnh phúc, vui vẻ cho hết cả chúng tôi. Nhưng trong trí tôi vẫn còn lấn cấn một điều mà tôi biết tôi phải giải quyết. Vì còn nhiều điều về Chasfet mà Sơ Margaret chưa nói hết cho tôi đã không có thời gian gặp riêng chị để biết được các chi tiết. Nhưng bây giờ chúng tôi đang trên đường về nhà, tôi nhất định phải hỏi. Cũng may lúc ấy có một cái ghế trống bên cạnh chị. Sau khi xin phép nói chuyện với chị một chút, tôi đi thẳng vào vấn đề. Thưa sơ, làm sao cha Svetoja chỉ gặp tôi có mấy phút lại có thể biết chắc tôi là người sẽ giúp ông sửa bản thảo của ông? Ông có biết tôi là ai đâu?
Chị nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười. Được rồi, để tôi nói cho anh nghe. Khoảng 2 tháng trước chuyến đi này, tôi có ghé thăm cha Svet tại nhà dòng của cha ở Konzik. Cha yêu cầu tôi đọc bản thảo của ngài, và tôi đã đọc. Ngài hỏi tôi nghĩ sao. Tôi nói nó rất tuyệt, nhưng ngài thấy không chắc, nên ngài hết sức mong ước tìm được một người tinh thông tiếng Anh để giúp về cú pháp và biên tập, và là một người có thể làm việc trực tiếp với ngài. Cha hỏi tôi có chịu làm việc đó không. Chị mỉm cười hồi tưởng. Tôi nói với cha tôi không đủ trình độ, mà dù có đủ đi nữa, tôi cũng chẳng có thời gian. Khi về đến nhà, lịch công tác của tôi đã kín mít cho đến chuyến đi Mỹ du lần sau. Thế là ngài hỏi tôi xem có biết ai có khả năng giúp ngài. Khi tôi nói không biết, ngài rất bối rối, vì ngài cần có một người để giúp ngài. Tôi đề nghị chúng tôi cầu nguyện cho việc này. Anh biết không? Chị lại mỉm cười. Tôi rất tin vào lời cầu nguyện. Tôi gật đầu.
Thế sơ cầu nguyện cái gì?
Im lặng một lát, chị nói. Tôi cầu nguyện rằng trong nhóm hành hương sắp tới của Trung tâm Hòa Bình, tức là nhóm này đây, sẽ có một nhà văn hay nhà báo về Mỹ, và chúng tôi đã có anh.
Tôi nhìn chị sửng sốt. Thật không thể tin được, tôi kêu lên, vì thấy một bước tiến nữa của hành trình thiêng liêng mà Đức Maria yêu cầu tôi đảm trách đã được thực hiện. Nhớ lại thời gian tôi hầu như bị ám ảnh phải đến Mỹ du vào tháng 5, mặc dù có sự phản đối kịch liệt của Terry, tôi bỗng bàng hoàng hiểu ra, như vậy nghĩa là tôi chắc chắn sẽ trở lại đó. Chị nhẹ nhàng nhắc tôi.
Đừng quên là anh phải vượt qua cái chướng ngại vật này. Hãy đi về nhà và nói chuyện với Terry đi.
Tôi cụt hứng. Tôi nghĩ nếu tôi có đến được Mỹ du vào tháng 5 như một phép lạ, do lời cầu nguyện của sơ Margaret, thì việc tôi sẽ trở lại đó để làm việc với Jasper cũng phải được coi như là tiền định. Thế nhưng bây giờ tôi lại không chắc gì hết. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải trở lại thôi.
Làm đúng như lời tôi đã làm.
Chị trả lời thẳng thừng theo kiểu dân New York của chị.
Hãy cầu nguyện cho việc đó đi.
Cảm thấy hơi xấu hổ vì sau 8 ngày ở Mỹ Du mà vẫn cần phải nhắc nhở cái chuyện cầu nguyện. Tôi cảm ơn và cam đoan với chị là tôi sẽ làm. Về chỗ ngồi, tôi nhắm mắt lại lặng lẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu Ngài muốn con trở lại, thật tình ngay cả nghĩ đến việc ấy con cũng không dám, thì xin cho con là khi con nói chuyện với Terry chuyện này, nếu nàng chỉ hơi phản đối một chút thôi, con sẽ biết không phải là ý Chúa. Con sẽ đành bỏ lửng như vậy. Lạy Chúa, con xin Chúa chớ gì câu trả lời của Terry sẽ là đồng ý. Amen. Nói thẳng ra như vậy, tôi nghĩ cũng khó chịu. Nhưng thôi, cái gì đã làm là đã làm.
Chúng tôi đáp xuống sân bay Kennedy và rời máy bay. Rơi vào sự hối hả của một sân bay không ngớt hoạt động. Vào tiếng ồn và sự nhộn nhịp có tổ chức của thành phố New York. Với bao lớp người hối hả, đi đến chỗ này, hoặc qua chỗ kia, qua lại khắp nơi. Chúng tôi trở lại với thế giới mà sự khác biệt làm chúng tôi choáng váng. Càng choáng váng hơn, khi ra đến bên ngoài, người ta đang ơi ới la hét gọi taxi, và các tài xế taxi cũng đang la hét lẫn nhau. Sau khi cả nhóm chào tạm biệt nhau và hứa giữ liên lạc, thấy còn ít phút trước khi bay tiếp về Myrtle Beach, tôi liền kiếm điện thoại để gọi cho Terry. Có quá nhiều điều để nói, trong suốt bằng ấy năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu như vậy mà không thể ít nhất là gọi điện thoại cho nhau. Tôi nóng lòng được nghe tiếng nàng. Vậy mà khi đã bấm xong số và bắt đầu nghĩ mình sẽ nói gì, tôi khựng lại. Tôi không nói được. Đặt ống nghe xuống trước khi chuông kịp reo. Tôi lắc đầu. Phải chờ về đến nhà thôi.
Tôi vào phòng rửa mặt, cố gắng sao cho có vẻ chỉnh tề. Và giật mình khi thấy một khuôn mặt rạng nắng đang nhìn lại tôi từ tấm gương. Mắt tôi sâu hóm, nhưng không chỉ vì đã hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay không ngủ, hoặc chỉ vì bị sự sụt cân do ăn uống thất thường, đôi mắt ấy trông đã già đi. Khi chuyến bay kế tiếp đáp xuống sân bay tỉnh nhà, tôi đã bay hơn 16 giờ, thế mà vẫn chưa kiềm chế được những xúc động của mình. Bình thường, tôi luôn là người đầu tiên rời khỏi ghế và đứng sẵn ở lối đi. Tối nay, tôi lại rất sung sướng, nhường cho người khác đi trước. Ngồi lại đó, cố trấn tĩnh để có thể gặp lại Terry như một người trưởng thành chín chắn. Tôi đã là người cuối cùng rời máy bay.
Tôi vừa qua khỏi cửa phi trường, đã thấy nàng đứng đó đẹp tuyệt trần. Có một vẻ kinh ngạc trên nét mặt nàng. Khi thoạt nhìn thấy tôi, nhưng rồi nàng mỉm cười và giơ tay ra. Ngày giây phút tôi ở trong vòng tay ấy, nước mắt tôi tuôn trào, không thể kềm hãm. Sự sum họp gia đình cộng với tác động sâu xa của 8 ngày sống nơi ngôi làng nhỏ bé thánh thiện ấy, đối với tôi là quá sức chịu đựng. Terry ôm chặt tôi, hỏi đi hỏi lại. Chuyện gì vậy anh? Tôi không trả lời được, nhưng cuối cùng cố kiềm chế nói.
Em đi lấy xe đi, anh cần về nhà ngay.
Chúng tôi ngồi bên nhau im lặng. Khi lái xe đến cổng nhà, lòng tôi mừng rộn rã được về nhà, nhưng vẫn cảm thấy sự khao khát trở lại Mễ Du rất dữ dội ấy. Và bây giờ, bao nhiêu dồn nén về tâm lý, thể lý, bài hoại thần kinh bắt đầu ập đến. Và tôi ngã gục trên đi văng. Terry hỏi, anh có cần gì không? Tôi chỉ lắc đầu. Nàng đến trước mặt tôi, chăm chú dò xét. Anh trông khủng khiếp quá. Nàng nói với nụ cười, nhưng mà có vẻ khỏe đấy. Em không thể tưởng tượng anh sụt ký đến như thế.
Nàng tiếp tục kể những chuyện linh tinh, còn tôi cũng cố gắng thỉnh thoảng mỉm cười và trả lời. Rồi quyết định, cứ kể hết ra cho nàng nghe. Tôi bắt đầu nói về những gì đã xảy ra và ảnh hưởng của chúng trên tôi. Tôi đã phải dừng lại nhiều lần, không thể tiếp tục được. Chúng tôi nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ đã động sơ sơ trên mặt thôi. Cuối cùng, khoảng 11 giờ đêm, tôi đi ngủ. Dù thức suốt gần 2 ngày, thế mà bây giờ tôi cũng chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng. Tôi đứng dậy, đi vào phòng khách và cầu nguyện. Rồi ra ngoài, đi bách bộ một lát dưới trời đêm ấm áp. Tôi thèm khát lời kinh, tiếng hát của ngôn ngữ Croatia đẹp đẽ mà tôi quen nghe mỗi buổi chiều. 8 ngày ở Meju, giờ đây như cả một cuộc đời đối với tôi, và tôi nhớ quay quắt ngôi làng với người dân ở đó. Cuối cùng, tôi cố đi ngủ trở lại, và đánh một giấc cho đến khi bọn trẻ ùa vào nhà và bắt đầu nhảy loi choi trên mình tôi. Tôi thấy khỏe khoắn lại hẳn. Chúng hét om sòm:
"Ba ơi, ba ngủ lâu quá vậy, dậy đi thôi." Chúng tôi đùa nghịch ầm ĩ với nhau một hồi, rồi tôi xua chúng ra ngoài, đi tắm, cạo râu và thay quần áo. Suốt ngày hôm đó, tôi không làm gì được mấy, chỉ biết mở vali và lấy các thứ trong đó ra. Nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau, mỗi khi một ít, và ôm hôn nhau rất nhiều. Ngày hôm sau là Chúa Nhật, và là ngày đi nhà thờ. Tôi bắt đầu sửa soạn chỉnh tề, nhưng rồi ngừng hẳn. Bảo Terry là tôi đi không tiện đâu. Tôi chưa sẵn sàng gặp mọi người, nhất là các mục sư của chúng tôi. Tôi nhớ lại sự cự tuyệt, sự từ chối chấp nhận bất cứ điều gì ngoài đường lối đức tin của Hội Thánh Tin Lành Lutero. Theo họ, những vụ Đức Mẹ hiện ra ngoài vòng giáo lý của họ, thế là tôi đã đến đấy. Đối với tôi, tính xác thực của Mễ Du không còn là vấn đề nữa. Tôi tin đó là một biến cố quan trọng nhất đang xảy ra trong thế giới ngày nay. Terry nài nỉ: "Đi đi anh sẽ không sao đâu."
Cũng may là khi chúng tôi vừa lái xe vào bãi đậu xe nhà thờ, thì có một anh bạn nhận ra tôi. Anh chào tôi, tay bắt mặt mừng vì được gặp lại tôi, rồi thêm: "Trời ơi, tôi dám cá là anh rất sung sướng được trở về nước Mỹ ngon lành này." Tôi trừng mắt nhìn anh, cười khó hiểu, không nói gì. "Tôi không sung sướng trở về nước Mỹ ngon lành này đâu. Tôi chỉ muốn đi ngay lúc ấy, nhảy lên chuyến bay đầu tiên tôi gặp để đến Nam Tư." Terry trấn an anh ta là tôi không sao đâu, chỉ vì hiện đang bị bần thần khó chịu do ngồi lâu trên máy bay. Bước ra khỏi xe, tôi nói nhỏ với Terry là chúng tôi phải về nhà ngay, tôi không muốn vào nhà thờ nữa. Nhưng nàng cứ nắm chặt cánh tay tôi và bảo mọi sự rồi sẽ êm xuôi.
Thế là chúng tôi đi vào nhà thờ. Người này người kia hỏi tôi về chuyến đi. Tôi chỉ mỉm cười, nói mọi sự đều tốt đẹp, để cố giữ bình tĩnh. Còn Terry thì cứ lẽo đẽo theo sau, khỏa lấp hậu quả gây ra bởi thái độ kỳ lạ của tôi và xin lỗi mọi người. Chúng tôi ngồi ở ghế cuối nhà thờ, và thêm lần nữa, tôi lại thấy yêu thích lễ nghi phụng vụ của Hội Thánh Tin Lành Lutero quá chừng. Một lễ nghi rất gần với thánh lễ bên Công giáo hơn tôi tưởng, nhưng không có gì so sánh với nhà thờ Thánh Giacobbe. Niềm hân hoan, lời kinh vang rền của tín hữu, tiếng hát làm sôi động tâm hồn. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại và tưởng tượng như mình vẫn ở Mễ Du.
Lúc ra về, mục sư Wingard chào hỏi chúng tôi nồng hậu tại cửa nhà thờ. Thế là tôi lại bị xúc động. Đã từng thấy ông đôi khi xúc động đến rơi lệ tại bục giảng, tôi biết ông sẽ hiểu. Tôi chỉ nói với ông rằng đó là một chuyến đi hành hương rất sâu sắc, và tôi muốn ngồi lại với ông để nói chuyện về chuyến đi ấy vào một ngày rất gần đây. Ông nói: "Tuyệt quá, tôi mong mau đến ngày ấy." Sự việc xảy ra tốt đẹp hơn tôi mong, nhưng tôi vẫn thích về nhà để được một mình với những hoài niệm của tôi. Qua ngày hôm sau, sự buồn ngủ do thay đổi múi giờ quả nhiên ập đến. Ngay cả khi đi vào phòng làm việc, tôi cũng không muốn ráng, nhưng cứ ngủ gà ngủ gật bất cứ lúc nào đến cơn, mà lại hay đứng vào lúc tôi muốn lảng tránh. Nhiều lần trong ngày hôm ấy, tôi nói với Terry là có chuyện quan trọng cần bàn với nàng, nhưng rồi tôi lại ngủ thiếp đi. Cuối cùng, vào khoảng 10 giờ 30 tối đó, tôi xin nàng tắt TV, chúng tôi cần nói chuyện với nhau.
Cố gắng kiềm giữ xúc cảm, tôi kể cho nàng nghe về việc cha Svet, và tôi đưa cho nàng quyển sách đầu tiên của cha mà trước kia nàng đã đọc. Tôi kết luận,
còn lâu anh mới tin nổi là ông đã xin anh trở lại đó 10 ngày hoặc vài tuần để giúp ông làm cho xong quyển sách kế tiếp.
Không nhìn tôi, cũng không nói gì, nàng bắt đầu lật từng trang của quyển sách màu xanh. Tôi ngồi đó thật là khốn khổ, 30 giây, 40 giây. Rồi nàng nhìn lên cười nhẹ. À, nếu Đức Maria muốn anh trở lại và làm việc đó, em nghĩ em phải đồng ý thôi. Nhưng anh coi anh đang bịp ai đấy chứ? Không chỉ là 10 ngày đâu, nhưng phải là hơn 3 tuần. Tôi không thể tin được điều tôi vừa nghe. Tôi chồm qua ôm siết nàng vào lòng. Và tôi nói yêu nàng quá chừng. Terry lắc đầu, cười nói. Này, em không biết mình có đang bị lừa không đấy, nhưng... Tôi ngắt lời nàng.
Terry, em không bị lừa đâu. Nếu em muốn đổi ý, em vẫn có thể...
Nàng thở dài. Không, không, em hiểu. Bao giờ anh phải đi lại Mễ Du? Tôi đáp cố không lộ vẻ mừng rỡ.
Giữa tháng 6.
Chúng tôi còn nói chuyện ấy thêm một giờ nữa. Và khi sắp sửa đi ngủ, nàng nói. Anh biết không, em không mảy may hiểu tại sao em lại đồng ý về việc này chứ. Thật là kỳ cục. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt lo âu của tôi, nàng tiếp. Đừng lo, coi như chuyện anh phải làm thôi. Tôi đi ngủ đầy tràn hạnh phúc. Mẹ kêu gọi các con hãy là gương mẫu cho mọi người, nhất là trong việc cầu nguyện và làm chứng. Chương thứ 15, kể chuyện.
Sáng thứ ba, tôi thức dậy trong trạng thái sảng khoái. Tôi sắp trở lại Mễ Du. Tôi nán lại trên giường một lát cho niềm vui ngấm sâu. Sau cùng, cảm thấy mình gần như bình thường, tôi nôn nóng bắt tay vào việc. Tốt hơn là ghi lại những ý tưởng trong khi chúng còn đang nóng hổi. Tôi ước tính phải mất ít nhất là 2 bài xã luận để kể về chuyến đi. Tuy nhiên, có một đám mây nhỏ ở chân trời. Hôm qua, tôi đã nhớ lại là tôi đã được chỉ định để nói chuyện trong bữa điểm tâm sáng nay tại một câu lạc bộ dân sự địa phương. Bây giờ kiếm người thay thế thì đã quá trễ. Và lại, nếu không để nói về chuyến đi của tôi đến Nam Tư như tôi dự đoán, thì tôi hoàn toàn không biết mình sẽ phải nói về đề tài gì.
Vẫn không có gì rõ rệt hơn khi tôi đến lữ quán, nơi chúng tôi gặp gỡ mỗi sáng thứ ba. Tôi nghĩ...
Ít nhất mình cũng đến đúng giờ.
Khi tôi bước vào phòng ăn lớn, đồng hồ treo trên tường chỉ đúng 7 giờ 30 phút. Liếc quanh, tôi thấy có độ 40-50 người có mặt, một sĩ số không tồi cho một cuộc họp mặt đầu hè. Thường thường, tôi hay ngồi vào một trong mấy cái bàn phía sau. Nhưng sáng nay, tôi phải ngồi ở đầu bàn, gần bục diễn đàn, cạnh bên chủ tịch câu lạc bộ. Chúng tôi nói chuyện xã giao, và tôi không ăn nhiều được. Tôi không quen nói trước công chúng. Khi tôi phải làm, đối với tôi là một tai họa cần thiết. Bất kể lý do hoặc số lượng thính giả, tôi luôn cảm thấy như muốn bệnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và không thể theo dàn bài đã soạn sẵn để nói cho mạch lạc được. Dứt khoát, đó không phải là cái mà tôi khoái làm, nhất là trước các vị tai to mặt lớn trong giới kinh doanh.
Và bây giờ tôi lại sắp nói với họ về Mễ Du, về một chuyện có tính chất tôn giáo. Tôi cố gắng xếp đặt những điều tôi sắp nói, viết nguệch ngoạc dàn bài trên khăn ăn. Khi ngẩng lên, tôi mới biết mục sinh hoạt câu lạc bộ đã xong và ông chủ tịch đang giới thiệu tôi. Bấm chặt vào mục để giữ cho tay khỏi run, tôi đi thẳng vào vấn đề. Này, tôi quen hết các bạn, chúng ta là thành viên của câu lạc bộ này, và tôi đã làm việc nhiều với các bạn. Tôi không biết phải nói thế nào với các bạn về điều tôi sắp nói hôm nay, vì đó là điều tôi không định nói. Tôi nghỉ một lát và hít một hơi dài. Rồi tôi nói tiếp, nhưng nếu tôi nói ra được với các bạn, tôi sẽ nói được với bất cứ ai.
Với cách nhập đề đó, tôi dần dần kể cho họ nghe về những cuộc hiện ra ở Mỹ Du, những gì đang xảy ra và đã bắt đầu như thế nào. Tôi nói,
tôi đã có mặt ở đó, tôi đã gặp những người đó, tôi đã ở trong ngôi nhà thờ đó và tôi đã cảm nghiệm những điều đang xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu nói công khai về Đức Giêsu Kitô và bỗng nhiên tôi không còn bối rối, không còn sợ hãi, không còn đổ mồ hôi tay nữa. Không gì cản được tôi. Tôi cứ tiếp tục suốt 40 phút, lâu gấp 2 lần bình thường. Điềm tĩnh và thanh thản, tôi thao thao bất tuyệt, như thể lời nói cứ trào ra từ cửa miệng tôi. Thông thường, những người có cuộc hẹn sớm hay đứng dậy ra về trước khi người nói kết thúc, và đã có những ngày thứ ba, xem ra số người có những cuộc hẹn sớm lại hơi nhiều, còn những người không mắc hẹn thì đứng lên pha cho mình một tách cà phê khác, hoặc liếc nhìn vào tờ báo mới ra. Nhưng lạ quá, sáng nay không ai bỏ về, ngay cả cũng không ai rục rịch tự động gì cả.
Cuối cùng, tôi đi đến kết luận, tôi chỉ biết là đã đến giờ kết thúc, tôi bèn kết thúc. Tôi nói, tôi không biết tại sao tôi đã làm như vậy, vì thường thì tôi không bao giờ nói những điều tôi vừa nói với các bạn. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là những điều này đã ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời của tôi, đến nỗi tôi sẽ không bao giờ là tôi như trước kia nữa, và tôi chỉ có thể tạm biệt các bạn với những lời ấy thôi. Một phút im lặng, rồi tiếp theo là một tràng pháo tay. Tôi hoảng hốt, lạy Chúa, con đã nói gì? Bây giờ tôi mới thật sự thấy bối rối. Cũng giống như lúc tôi đem bài xã luận thứ nhất về Mỹ Du đi in. Như trước đây, tôi hoảng hốt nghĩ, giá mà tôi có thể rút lại những lời ấy. Nhưng đương nhiên là đã quá muộn rồi.
Ông chủ tịch đứng dậy và lẩm bẩm nói,
đây là một trong những chương trình độc đáo nhất chúng tôi từng có.
Rồi ông cho giải tán chúng tôi, và tôi là người thấy nhẹ nhõm nhất. Một vài người đến hỏi chuyện tôi, và tôi không thể nào quên được người đầu tiên. Ông ấy nhìn tôi và nói,
việc đó đòi hỏi can đảm hơn bình thường mà tôi không thể có được.
Ngừng một chút, ông tiếp,
nhưng câu chuyện thật tuyệt vời, anh làm cho tôi cảm động thật đấy.
Rồi ông quay lưng bước đi. Những người khác đưa ra nhiều bình luận tích cực, và cũng có vài người mời tôi đến nói chuyện tại nhà thờ của họ. Khi mọi người đã ra về, tôi ra khỏi nơi ấy, vừa bối rối vừa hoang mang. Tôi vào xe, ngồi yên đó thật lâu. Sau đó, tôi lái xe đến văn phòng, lòng tràn đầy tri ân.
Tâm tình ấy đã biến thành nỗi hân hoan vui sướng khi tôi đến văn phòng. Tôi cũng chẳng màng để ý đến chồng thư từ của cả một tuần lễ mà Denise đã cẩn thận chất lên bàn giấy. Tôi đi thẳng tới bàn mấy chữ và bắt đầu ngay bài xã luận tiếp theo, bài thứ 7 trong loạt bài về Mỹ Du. Ý tưởng lưu loát không khác nào viết một lá thư cho người bạn cũ thân thương.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây với tác phẩm Bà Là Ai, một chứng từ của một ký giả tin lành. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 10 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.